Phần 7. Những khía cạnh quan trọng của tâm từ bi. 35. Paul Gilbert chọn câu cách ngôn: nếu bạn không thành công ngay từ buổi đầu thì môn nhảy dù không dành cho bạn. Henry Youngman. Chủ đề: sự cân bằng của tâm từ bi, sự kiên trì và những giới hạn. Tất nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng trên thực tế nó rất quan trọng với tất cả. Nó thực sự nói về việc học tập nhằm đạt được mục tiêu và kỳ vọng. Với khả năng của chúng ta, có nhiều bằng chứng về việc xã hội hiện đại đã thúc đẩy quá mức những kỳ vọng của con người, và chúng ta thường thất vọng về chính mình và về thành tựu của mình, bởi luôn luôn so sánh mình với những người khác làm tốt hơn. Chúng ta liên tục nói rằng cần phải vươn lên không ngừng nghỉ, phải luôn kiểm tra và thử thách chính mình, và không bao giờ được ngủ quên trong chiến thắng hay hài lòng với bản thân. Có vẻ là khôn ngoan khi nghĩ như vậy, nhưng giống như mọi thứ khác, cách nghĩ này có thể mất cân bằng và sau đó trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Học cách sống theo điều kiện tồn tại của chính mình là nguồn hạnh phúc quan trọng. Tham ái và chấp thủ được coi là nguồn gốc của bất hạnh. Một trong những biểu hiện tham ái và chấp thủ là khi nhìn thấy thành công của người khác, thay vì cảm thấy vui cho họ thì lại cảm thấy mình thua kém và ghen tị. Điều này được các phương tiện truyền thông tác động bằng cách cho rằng chúng ta luôn có thể và cần phải làm tốt hơn người khác, rằng nếu lúc đầu bạn không thành công, hãy cố gắng và cố gắng lần nữa. Kiên trì là tốt, nhưng không nên mù quáng đến mức không nhận ra sự hạn chế của chính mình. Một số cá nhân có thể tận hưởng các hoạt động từ những niềm vui mà họ mang đến cho người khác và cho chính họ, nhưng cũng có những cá nhân khác không thể tận hưởng ngay cả những gì họ làm vì lợi ích của chính họ. Dù bằng cách nào đi nữa, ý chí phấn đấu được tập trung vào sự so sánh với người khác và nghĩ về việc người khác đánh giá mình như thế nào cũng khiến cho cuộc sống của bạn luôn là một cuộc thi đấu, và những gì bạn đạt được chỉ là đạt được trong mối quan hệ so sánh với những người khác. Hãy tưởng tượng rằng bạn được tăng lương 10% và bạn đang rất hài lòng với nó, nhưng sau đó lại thấy có người khác được tăng lương 20%. Thật khó khăn phải không nào? Cách phá hủy niềm vui có thể chỉ đơn giản là sự so sánh. Đó không phải là lỗi của ai cả, đó là do bộ não đã bị lập trình một cách sai lạc như vậy. Nhưng chúng ta cần phải đối phó với điều đó. Đôi khi chúng ta nỗ lực phấn đấu mà không có thời gian dành cho cuộc sống thật sự. Thực hành tâm từ bi. Ngồi thoải mái trên ghế, lưng thẳng và nhẹ nhàng để hơi thở chậm lại. Nhịp thở của bạn sẽ trong khoảng 5 hoặc 6 lần một phút, hơi thở sâu hơn và hơi chậm hơn một chút so với bình thường. Sau một thời gian, bạn có thể cảm thấy cơ thể mình hơi trì nặng trên ghế. Hãy nghĩ về bản thân khi đã trở nên vững chãi và ổn định. Cảm nhận được quá trình chậm dần. Khi bạn thở chậm lại, hãy cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong. Đây không phải là thư giãn theo ý nghĩa thả lỏng cơ bắp, mà là sự chậm rãi và tĩnh tại một cách tỉnh táo. Tập trung vào những điều mà ngay lúc này bạn cảm thấy hạnh phúc. Chú ý rằng bạn có thể nhìn thấy màu sắc và nghe thấy âm thanh của thế gian. Đây là điều tự nhiên, không cần cố gắng đạt được hoặc là cái cớ để nắm bắt. Tập trung vào bất cứ điều gì bạn cho là việc đánh giá sẽ mang đến niềm vui cho bạn. Có thể chỉ là tách trà đầu tiên trong ngày. Thực ra, những niềm vui càng nhỏ thì càng tốt, bởi chúng ta đang học cách quan tâm đến những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, giúp chúng ta hài lòng với những gì mình đang có. Khi làm điều này, chúng ta bắt đầu học cách tận hưởng sự vật vì chính sự vật, chứ không phải vì chúng biểu hiện sự hấp dẫn hoặc vượt trội, hay vì chúng sẽ làm cho chúng ta tốt đẹp hơn. Cố gắng dành 5 đến 10 phút mỗi ngày chỉ để làm một điều gì đó hoàn toàn là sự hưởng thụ khi làm, mà không có sự phán xét xem bạn làm điều đó tốt hay xấu. Thưởng thức các hoạt động thực tế. Chú ý đến mọi khía cạnh của việc bạn đang làm trong giây phút hiện tại này. 36. Richard Field chọn câu cách ngôn. Khi ta trồng rau, nếu rau mọc không tốt thì ta đâu có trách móc rau, bởi vì ta có thể tìm hiểu nguyên do từ đâu rau không mọc tốt. Có thể nó thiếu nước, có thể nó cần thêm phân, có thể vì nắng quá nhiều, vân vân. Ta hiểu như thế nên không trách móc rau. Vậy mà khi có vấn đề với gia đình hay với bạn bè, ta lại hay trách móc đổ lỗi cho nhau. Nếu không chăm sóc nhau kỹ lưỡng thì chúng ta cũng không thể phát triển tốt tươi như những cây rau. Cho nên sự trách móc qua lại không có lợi ích gì hết. Chỉ cần hiểu là đủ, không cần lý luận phân tích. Khi bạn chứng tỏ mình hiểu và mình thương yêu là tình thế thay đổi ngay tức khắc. Thích nhất hạnh. Trích trong An lạc từng bước chân. Chủ đề: lắng nghe mà không phán xét. Ý tưởng này rõ ràng mang lại những lợi ích của tâm từ bi và sự hiểu biết về những tác động tiêu cực của việc phán xét, quở trách và đòi hỏi. Lắng nghe mà không phán xét với sự quan tâm, hòa hợp, đồng cảm và hiểu biết là điều thích hợp hơn so với việc áp đặt các lý lẽ và lập luận. Ví dụ, vài năm trước đây, một chàng trai là Brian gọi đến tôi để được tư vấn. Cha mẹ cậu lo ngại rằng con trai họ bỏ học để theo đuổi ước mong làm thành viên của một ban nhạc. Tôi đã gặp riêng Brian và rất ấn tượng với ngoại hình, tính cách nhã nhặn và điềm tĩnh, sự thông minh của cậu. Cậu giải thích rằng ban nhạc sắp ký kết một thỏa thuận thu âm nhưng lại thất bại vào phút cuối. Cậu không bỏ học nhưng quyết định không quay trở lại sau khi học kỳ đã trôi qua. Cậu giải thích rằng mình cần phải dành tất cả thời gian và năng lượng để theo đuổi một hợp đồng thu âm mới và cảm thấy mình phải nỗ lực đến 120% mà không bị phân tán bởi việc học hành. Cậu còn trẻ, mới 25 tuổi và cảm thấy mình còn thời gian để học đại học. Thật không may, tôi đã nghe những câu chuyện kiểu này quá thường xuyên mà không thấy được bất kỳ kết quả tích cực nào và đã phán quyết rằng cậu đang lãng phí thời gian. Tôi đề nghị Brian nên đăng ký một môn học chỉ để giữ mối liên hệ với trường đại học, một đề nghị mà Brian đã từ chối. Vài năm sau, khi lướt nhanh qua một tờ tạp chí mới được chuyển đến, tôi thấy trên trang bìa tạp chí có một bức ảnh nguyên trang về Brian và các thành viên ban nhạc của cậu. Tôi rất vui vì cậu đã kiên định lập trường và không nghe theo lời khuyên của tôi. Thực hành tâm từ bi. Khi bạn cảm thấy một người nào đó có thể sẵn sàng hỏi và nghe câu trả lời của bạn về những gì có thể xảy ra trong cuộc sống của họ, thì hãy lắng nghe họ với sự thông cảm và tâm từ bi, không phán xét, không cố tìm cách giải quyết vấn đề, không lý luận mà chỉ chấp nhận. Hãy thử điều này với gia đình, bạn bè, thậm chí những người mới quen biết và bạn sẽ thấy một sự cải thiện trong chính bạn. 37. Emiliana Simon Thomas chọn câu cách ngôn. Chỉ khi nào chúng ta bị đẩy vào sự hủy diệt hết lần này đến lần khác thì mới có thể tìm thấy điều không thể hủy diệt trong con người mình. Kapil Grab de Kemim, con đường chuyển đổi. Chủ đề: sự dũng cảm của tâm từ bi và tính dễ tổn thương. Tôi đọc câu cách ngôn này khi còn trẻ, đang đau buồn và bị xa lầy với nỗi buồn. Câu cách ngôn này của thiền sư Dukham được Pema Chodron dẫn lại trong cuốn When Things Fall Apart năm 1997. Câu cách ngôn đã nhấn mạnh tính phổ quát và dai dẳng của cảm giác đau khổ trong con người, tức là sự hủy diệt. Và nghịch lý thay, sức mạnh vô biên và khả năng phục hồi có thể xuất hiện từ việc dấn thân vào chính nỗi đau khổ một mình hoặc với những người khác. Đối với tôi, câu nói này là về lòng can đảm và tính dễ bị tổn thương. Cả hai phẩm chất đều thiết yếu với tâm từ bi, nhưng đôi khi lại được xem là mâu thuẫn với nhau. Chúng ta thường chú trọng đến sự can đảm hơn hẳn việc dễ bị tổn thương. Người dễ bị tổn thương thường bị coi là yếu kém và sau đó còn dễ bị tổn thương hơn. Tâm từ bi bẩm sinh trong chúng ta lại ưu tiên đáp ứng cho những đau khổ đòi hỏi sự can đảm để chấp nhận sự nhạy cảm và dễ bị tổn thương và về những gì được xem là không thể phá hủy trong chúng ta. Tâm từ bi liên quan đến sự can đảm để bộc lộ mình trong đau khổ mà không sợ hãi hay tìm cách lẩn tránh. Nếu không có lòng dũng cảm, sự đau khổ sẽ dẫn đến sợ hãi, lo âu hay thờ ơ. Tâm từ bi cũng đòi hỏi sự thấu cảm để có thể thấy khó chịu khi những điều xấu xảy ra cho chính mình, cũng như khi chúng xảy ra cho người khác. Tâm từ bi sẽ can đảm để đối mặt, để không tránh né đau khổ mà không lo lắng về những gì đã xảy ra hoặc những gì có thể xảy ra tiếp theo và thực hành. Điều cuối cùng mà tôi nhận thức được từ Durkheim là về sức mạnh nội tâm. Sự vững chắc thu được từ việc tiếp nhận đau khổ và mở rộng tâm từ bi cả cho mình lẫn người khác. Khả năng tiếp cận đau khổ với tâm từ bi và mong muốn giúp đỡ có mối liên quan mật thiết, mang lại những lợi ích cụ thể về sức khỏe, hạnh phúc và quan hệ giữa các cá nhân. Thực hành tâm từ bi. Việc thực hành mà tôi thấy hữu ích nhất trong những khoảnh khắc đau khổ là lưu ý đến các cảm giác khi chúng phát sinh và tiêu tan, tìm cách không để cho những mối đe dọa cuốn đi, và điều quan trọng là biết kiểm soát các cảm xúc của mình. Hãy nhẹ nhàng hiện diện và không phán xét, đồng thời loại bỏ suy nghĩ lo lắng về mối đe dọa tiềm năng. Khi có xung đột giữa các cá nhân là những người đang đau khổ nhất, tôi thực hành sự trao đổi, đặt mình vào tâm trạng của người khác và nhìn lại việc tự làm tổn thương chính mình. Tôi cố gắng để xem tôi đã khiến người khác cảm thấy như thế nào và làm sao tôi lại khiến họ cảm thấy như vậy. Bài tập này nhanh chóng phá vỡ sự chia tách giữa tôi và họ, kết nối sự can đảm và tính dễ bị tổn thương, khiến cảm giác thù địch mất đi. Không ai là đúng, không ai là sai. Chỉ có thời khắc hiện tại và chỉ có sự hiện hữu của những con người liên đới trong một tổng thể gắn kết. 38. Pondrian Montagieri chọn câu cách ngôn: món quà mà bạn tặng cho người khác chính là sự hiện hữu của bạn. Ram Dass. Chủ đề: từ bi, cách để hiện hữu. Khi những lời này vang vọng và hương thơm của nó lan tỏa đánh thức tâm trí, tôi đã nhắc nhở mình rằng sự thấu cảm là bản chất của tâm từ bi luôn ở trong tôi. Tâm từ bi không phải là một thứ gì đó mà người ta cố gắng tạo ra hay đạt được. Nó không phải là một việc để làm, mặc dù chúng ta gắn bó với nó bởi vô số các biểu hiện bên ngoài. Nó thực sự là một cách sống. Làm thế nào để sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời có thể được cải thiện? Khi đề cập đến tác phẩm của mình, Michel Langelo nói: tôi nhìn thấy một hình ảnh trong khối đá cẩm thạch và tôi chỉ đục đẽo để hình ảnh ấy được hiện hữu. Trên con đường tìm lại bản chất của mình, thậm chí khi nó ẩn sâu dưới đống đổ nát của việc nhận dạng sai lầm, tâm từ bi cũng hé lộ thông qua ký ức về những gì luôn luôn hiện diện bên trong chúng ta. Tâm từ bi với bản thân sẽ trở thành cái neo. Từ đó, tâm từ bi với người khác có thể phát sinh, vì ta sẽ không còn nhìn người khác như một kẻ xa lạ. Tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều phải chịu những nỗi đau khổ như tôi. Tôi thấy tâm từ bi không còn là một hành động mà tôi đang làm cho người khác. Thay vào đó, nó là một món quà từ trái tim tôi gửi đến mọi sinh linh. Theo Eckhart Tolle, tâm từ bi là nhận thức mối liên kết sâu xa giữa bản thân bạn và các sinh linh khác. Thực hành tâm từ bi. Vì vậy, trong tuần này món quà tôi trao cho bạn là hãy cùng bỏ ra một vài phút trong ngày để suy nghĩ về tâm từ bi. Bỏ qua tất cả các định nghĩa, ý tưởng và thậm chí cả những câu cách ngôn về tâm từ bi mà bạn từng nghe để tìm thấy những gì thực sự là tâm từ bi đối với bạn và làm thế nào bạn trải nghiệm nó. Đừng mắc kẹt vào ngón tay chỉ mặt trăng. Hãy tìm ra mặt trăng luôn hiện diện bên trong tâm hồn bạn. Ví dụ, để một thiết bị định vị có thể dẫn dắt chúng ta tới một địa chỉ nhất định thông qua sự kết nối vệ tinh, đầu tiên nó cần biết ta đang ở đâu. Thế thì với bạn và tôi, khía cạnh quan trọng nhất của cuộc hành trình là bắt đầu từ nơi chúng ta đang đứng. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy khám phá tâm từ bi với chính mình trong thời điểm này, một thời điểm chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trong khoảnh khắc mà bạn nhận thấy cảm giác từ bi phát sinh cho chính mình hay người khác, hãy tạm dừng, thở một hoặc hai hơi thật sâu, cảm nhận lòng bàn chân của bạn trên mặt đất và dẫn sự chú ý lên đến trái tim, làm chậm lại và chỉ đơn giản là chứng kiến cảm giác được tạo ra. Đưa sự chú ý đến toàn bộ cơ thể, dành ra một ít thời gian và cho phép điều đó phát lộ với bạn một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn phải làm là chứng kiến nó, cảm nhận nó và cho phép nó thông báo cho bạn. Sau đó lưu ý đến những suy nghĩ liên quan, những kỷ niệm, những câu chuyện, hình ảnh, con người, vân vân đi kèm với quá trình. Thông qua việc tách rời các cảm nhận và những suy nghĩ có liên quan, bạn có thể đến gần hơn với sự thật, hương sắc của tâm từ bi được phát sinh tự nhiên trong bạn. Trong khoảnh khắc chứng kiến sự phát triển của tâm từ bi của bạn đối với người khác, hãy lưu ý khi nào cần cố gắng và khi nào nó phát sinh dễ dàng. Luôn hiện hữu cùng với các sự kiện phát sinh, hành động và hậu quả. Hãy tự hỏi mình điều gì đã hoàn thành và ai đã hoàn thành điều ấy thông qua hành động này. Như Rumi, nhà thơ Ba Tư thế kỷ thứ 13 đã viết, đừng hỏi tình yêu có thể tạo ra điều gì. Hãy nhìn vào sắc màu của thế gian. Nước đang tuôn chảy trên các dòng sông. 39. Richard Phil chọn câu cách ngôn: Thượng Đế ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi, trí sáng suốt để hiểu sự khác biệt. Anonymous, lời cầu nguyện thanh thản. Chủ đề: Lời cầu nguyện thanh thản, tâm từ bi, sự từ bỏ, sự chấp nhận và sự hạn chế. Lời cầu nguyện nhắc nhở chúng ta về lợi ích của việc từ bỏ và chấp nhận đối với mọi người và mọi hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Rất nhiều lời dạy minh triết đã mô tả sự chấp nhận khôn ngoan như sự đầu hàng của lý trí. Trong một thế giới mà sự thành công luôn được khuyến khích, thậm chí không ngừng được khẳng định, người ta có thể né tránh nhìn nhận giá trị của việc hiểu rõ những hạn chế của mình. Lời cầu nguyện thanh thản nhắc nhở chúng ta thấy được giá trị của việc chấp nhận, thấy được những hạn chế của mình, lựa chọn việc từ bỏ xung đột một cách khôn ngoan và nhận ra lợi ích lâu dài của hành động với tâm từ bi. Mark Epstein đã nhắc nhở chúng ta về vai trò của chấp nhận trong việc mở ra các trải nghiệm lớn lao hơn. Hãy nhận ra rằng vấn đề quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, từ yêu thương đến đối mặt với cái chết, đều đòi hỏi khả năng chấp nhận mà chúng ta thường khó lĩnh hội. Trong các mối quan hệ, mọi đấu tranh và xung đột cuối cùng đều liên quan đến khả năng mở rộng tâm từ bi của chúng ta hướng về nỗi đau khổ của mình và của người khác, như được nhắc đến trong những lời cầu nguyện thanh thản sau đây. Cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi điều có thể thay đổi, và sự khôn ngoan để biết đó chính là mình. Thực hành tâm từ bi. Chọn một mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của bạn để thực hành tâm từ bi, sự khoan dung, kiên nhẫn và chấp nhận đối với người đó. Tránh kiểm soát, tranh cãi, chỉ trích và cố gắng thay đổi họ. Hiểu biết và khẳng định khả năng hạn chế của mình, khi chấp nhận những hạn chế của mối quan hệ, thực hành tâm từ bi và sự chấp nhận ấy là vô điều kiện. Hãy lưu ý xem mối quan hệ sẽ đơm hoa kết trái như thế nào khi bạn chấp nhận, nuôi dưỡng mối quan hệ và hỗ trợ người khác với tâm từ bi.